23. Tình thương là để dành cho những người dễ thương. Những người dễ thương thì đâu cần nhiều tình thương, ai cũng thương họ hết mà. Tình thương là để dành cho người khó tính. Những người khó thương mới cần được thương. Tình thương thường được cho là một sự ngọt ngào. Nhưng không phải vậy. Nhiều khi thương đi chung với sự đau khổ. Đau khổ của người thương và người được thương. Chịu đựng được sự đau khổ thì tình thương mới sâu được. Vì vậy mà sự suôn sẻ trong cuộc sống chưa phải là điều kiện tốt để luyện tập về tình thương. Dễ dàng quá, được nuông chiều quá thì người ta không còn hiểu được tình thương là gì nữa. Anh cho rằng trẻ em bây giờ được nuông chiều quá. Không đâu, ai mà chẳng muốn nuông chiều con mình. Làm cha mẹ thì chẳng ai muốn con mình phải gặp nhiều khó khăn và khổ sở. Nhưng dù nuông chiều con cách mấy thì chúng nó vẫn phải đối diện với khó khăn ở trong nội tâm và trong cuộc sống. Nếu cha mẹ không biết làm gì trước những khó khăn này thì tình thương của họ vẫn chưa trọn vẹn. Cha mẹ cần phải đóng vai trò hướng dẫn trong những lúc gặp khó khăn. Tình thương đi chung với khó khăn và đau khổ. Trong lúc khó khăn và đau khổ, con người có thể hoang mang, không biết làm cách nào để có được hạnh phúc trở lại. Cha mẹ cần phải giúp. Nhưng nếu cha mẹ cũng không biết làm sao để chuyển nỗi khổ niềm đau thành ra hạnh phúc, thì đương nhiên họ không trao truyền nghệ thuật này cho con cháu được. Nếu cha mẹ gặp một chút khó khăn với nhau là chịu không nổi, thì làm sao con cái có thể học hỏi về tình thương nơi họ được? Tôi không cho cái sai nằm ở chỗ nuông chiều, mà nó nằm ở chỗ khác. Anh cho rằng cái sai nằm ở chỗ nào? Nằm ở chỗ ta đồng hóa tình thương cùng với tình dục. Tình dục mang tới cho ta cảm giác thoải mái, dễ chịu. Tình thương thì không vậy. Trong thương yêu, khổ đau đóng một vai trò thật sự quan trọng. Nếu đồng hóa tình thương với tình dục, ta chỉ muốn hưởng thụ những ngọt ngào ở trong tình thương thôi. Xã hội chúng ta ca ngợi tình dục quá. Ta đã đưa tình dục lên trên vị trí của tình thương. Trong tình dục, người ta mang đến sự thoải mái cho nhau. Trong tình thương, người ta không cần phải mang đến sự thoải mái đó cho nhau. Trong tình dục, chỉ có nụ cười có mặt. Trong tình thương, nước mắt đóng một vai trò rất quan trọng. Chỉ có hạnh phúc thôi không được hả anh? Hạnh phúc quan trọng lắm. Không có hạnh phúc, ta héo hon. Phải có hạnh phúc trong đời sống hàng ngày. Mà hạnh phúc nó có đấy. Không bao giờ hạnh phúc không có mặt cả. Ngay cả khi khổ đau biểu hiện, thì hạnh phúc vẫn có mặt. Cái sai là ta không chấp nhận khổ đau ở trong hạnh phúc. Trong tình thương thì khổ đau được nhận diện và được công nhận. Người kia khó thương là vì người kia có nhiều khó khăn ở trong lòng. Nhưng chính vậy mà người kia rất cần đến tình thương. Người kia đang không có khả năng cho ta cái gì cả. Không có sự ngọt ngào hay hiểu biết gì đến từ người kia cả. Nhưng ta thương được. Người kia chỉ cho ta sự cay đắng thôi. Mà ta lại thương được người kia. Điều này thật sự thú vị. Còn nếu người kia dễ thương với ta thì mọi chuyện dễ dàng quá. Đó là lĩnh vực của tình dục. Nơi đó cả hai phía đều dễ thương với nhau cả. Trong tình thương chân thật, người này không đòi hỏi người kia phải dễ thương với mình. Khó quá anh ạ. Người kia không dễ thương với mình thì làm sao mình thương người kia cho được? Khó mới thú vị chứ anh. Ta đi tìm và ta may mắn gặp được một người thương yêu ta. Người đó chấp nhận ta trong những lúc ta khó khăn về mọi mặt. Người đó không bỏ ta để đi tìm một người khác dễ thương hơn. Ta may mắn. Ta tìm được người thương. Anh ạ, theo tôi thì cơ hội như vậy đến với ta chỉ một lần. Một lần thôi, không có lần thứ hai đâu. Nhưng nếu ta không biết nắm giữ tình thương đó, thì ta khó kiếm lại được một người thứ hai thương ta. Anh nói quá, trên thế giới này có tới hơn 7 tỷ người. Sao chỉ có một người thương ta thôi? Vậy mà có thật đấy anh. Đánh mất một người thương, ta khó tìm lại được lắm. Đây là cái sai lầm của rất nhiều người. Nhiều người bỏ bê người mình thương để đi tìm một thú vui tình dục. Người đó đánh mất một viên ngọc báu để đi nhặt những viên sỏi tầm thường. Đến khi biết ra sự thật thì muộn màng quá rồi. Người thương của ta đã không còn bên cạnh ta nữa. Tôi cho rằng trong giáo dục hiện đại, người ta phải làm rõ nét được sự khác biệt giữa tình thương và tình dục. Điều này có vẻ như đơn giản, nhưng lại không đơn giản tí nào. Theo anh giải thích, thì tôi thấy đơn giản đấy chứ. Vậy mà vẫn không đơn giản. Tại sao vậy? Tại vì nhiều người trong chúng ta vẫn liên tục sai lầm. Nhiều người bỏ vợ để đi theo một cô gái không ra gì, để rồi tất cả những gì tốt đẹp nhất của người ấy bị tan vỡ cả. Nhiều người bỏ đi một người chồng thật dễ thương để đem về nhà một gã đàn ông vô tích sự. Sự sai lầm đó có nguồn gốc nơi sự hoang mang về tình thương và tình dục. Tôi biết có những người đàn ông quyền lực rất lớn, nhưng chưa bao giờ để cho tình dục che lấp tình thương cả. Những người này luôn biết quay về với vợ, dù cho chung quanh có bao nhiêu cô gái trẻ đẹp quyến rũ. Tình thương là bài học căn bản cho các em trẻ. Ai chưa hiểu bản chất của tình thương đều là trẻ con cả. Hiểu được tình thương thì ta mới trưởng thành được. Chỉ có sự trưởng thành trong tình thương thôi, chứ không có sự trưởng thành trong tình dục. Khi tình thương đã chín, ở đâu cũng có sự có mặt của tình thương cả. Ngay trong tình dục cũng có tình thương. Đó là một thứ tình dục thật đẹp và đầy hạnh phúc. Tôi cứ tưởng tình dục luôn đẹp và đầy hạnh phúc chứ. Anh lầm đấy, không có tình thương, tình dục chẳng là gì cả. 24. Nhiều khi tôi suy nghĩ lung tung. Tâm của tôi không an anh ạ. Tôi không có sự chú tâm và tỉnh táo. Làm sao ta có sự chú tâm và tỉnh táo hả anh? Ta có một vài kỹ thuật để đạt tới sự chú tâm và tỉnh táo. Một phương pháp mà ngày nay rất phổ biến là theo dõi hơi thở. Phương pháp này hay đấy. Khi thở vào, ta biết rằng ta đang thở vào. Ta thở ra và ta biết rằng ta đang thở ra. Ta chỉ chú tâm vào hơi thở mà thôi. Ngoài ra ta không làm gì hết, chỉ chú tâm vào hơi thở. Hơi thở đó mang đến cho ta sự tỉnh táo. Nhưng với một số người, phương pháp theo dõi hơi thở không giúp cho họ được. Hoặc là phương pháp đó chỉ giúp cho họ một thời gian mà thôi. Sau đó họ không hành trì theo phương pháp theo dõi hơi thở nữa, nhất là những khi cần thiết sự chú tâm và tỉnh táo nhất. Để làm một quyết định thật quan trọng chẳng hạn, thì người ta không nhớ để quay về với hơi thở. Với nhiều người thực tập theo dõi hơi thở, thì sự chú tâm và tỉnh táo vẫn là những gì xa lạ. Xa lạ ở trong đời sống hàng ngày. Theo dõi hơi thở không khó lắm, chắc họ không đủ quyết tâm thôi. Tôi biết nhiều người quyết tâm dữ lắm, và họ cũng có sự thành công trong sự quyết tâm của họ. Họ ngồi trên gối và theo dõi hơi thở trong nhiều tiếng đồng hồ mỗi ngày. Có một ông nọ cố gắng ghê lắm, ông ta thực tập đến quên ăn và quên ngủ, ông quên cả vợ con của ông. Vợ con ông thiếu sự có mặt và chăm sóc của ông, và họ khổ lắm. Nhưng ông không hề hay biết, ông chỉ say mê với sự hành trì hơi thở của mình mà thôi. Ông nói với tôi là ông giác ngộ rồi. Ông hỏi tôi có biết thiền sư nào để xác nhận sự giác ngộ của ông không? Tôi trả lời rằng có. Ông hỏi ai? Thì tôi nói thiền sư ấy chính là vợ của ông. Ông có thể hỏi vợ ông rằng ông đã giác ngộ hay chưa? Thế nào vợ ông cũng nói ra sự thật. Và sự thật đó là gì? Sự thật đó là càng hành trì cái phương pháp của ông ta càng mê mờ. Ông say mê với chính con gái của mình mà không biết. Ông ghen tuông và chẳng cho một chàng trai nào đến gần con gái ông cả. Còn ông cảm thấy ngạt thở và không thấy thoải mái trong gia đình. Nhưng ông không hay biết gì cả. Mỗi ngày, ngoài thì giờ ngồi trên chiếc gối và thở, ông chỉ còn biết quanh quẩn bên con gái và ôm chặt lấy cô ta một ngày thật nhiều lần. Ông không truyền thông với vợ ông được và ông cảm thấy rất cô đơn. Cả nhà ông ai cũng lạc loài trong sự cô đơn hết. Và tôi kết luận rằng lối hành trì theo dõi hơi thở của ông ta không mang tới một kết quả nào cả. Ông ta cố gắng ghê gớm lắm, nhưng không có kết quả nào tốt đẹp. Như vậy thì quyết tâm cũng chưa đủ để đạt tới sự chú tâm và tỉnh táo. Ngoài sự quyết tâm, ta còn cần gì nữa vậy anh? Quyết tâm thôi chưa đủ. Quyết tâm để đập đá thì thế nào đá cũng tan. Nhưng để đạt tới một sự tỉnh táo và bình an thì chưa đủ. Ngày xưa có một người cũng hỏi cái câu giống cái câu hồi nãy anh hỏi đấy. Người đã hỏi, tâm con không an, xin thầy an tâm cho con. Người thầy mới nói lại một câu như thế này. Con đưa tâm đây, ta an cho. Người thầy đẩy lại câu hỏi cho học trò. Người thầy muốn học trò nhìn lại cái tâm của mình. Phải thấy được tâm mình thì ta mới có sự bình an. Mà muốn thấy tâm thì phải có sự chú tâm và tỉnh táo chứ. Làm sao ta có sự chú tâm bây giờ? Anh hỏi tôi cái câu tôi vừa hỏi anh thôi. Tôi không quan trọng đến một kỹ thuật để đạt đến sự chú tâm. Tôi thấy có một yếu tố rất quan trọng để giúp ta có sự chú tâm dễ dàng và liên tục. Yếu tố đó chính là niềm tin. Niềm tin là sự khởi đầu để ta đi sâu vào thế giới của nội tâm và có thể nhìn thấy nó được. Tin vào cái gì hả anh? Tin thầy và tin bạn. tin vào thầy lành và bạn tốt. Một người thầy giống như một người có một đôi mắt rất tốt. Người thầy dẫn ta đi trên một con đường và biết rất rõ là con đường đó đưa ta về đâu. Bạn tốt là người bạn giúp cho ta đi trên con đường, tìm hiểu nội tâm, đỡ chông gai hơn. Người bạn nâng đỡ cho ta những khi ta té xuống. Thầy lành và bạn tốt rất quý hiếm. Có khi đó chính là vợ của mình. Vợ mình có thể là thầy của mình, hoặc vợ mình cũng có thể là bạn của mình. Niềm tin là cái gì làm cho trái tim của ta mở rộng ra và ta không còn hành trì sự chú tâm và tỉnh táo một mình nữa. Ta có thầy và có bạn. Có niềm tin thì tự nhiên trong lòng ta có một sức mạnh phát sinh. Ta trở nên mạnh mẽ hơn. Đúng rồi, ta trở nên mạnh mẽ hơn và đột nhiên ta đạt đến sự chú tâm. Sự chú tâm này không phải do ta cố gắng tháo mồ hôi hột để hành trì một phương pháp nào đó. Sự chú tâm đến một cách rất tự nhiên mà không có sự cố gắng nào. Không có sự cố gắng nhưng ta lại có sức mạnh và sự liên tục. Tin tưởng không phải là một sự cố gắng. Niềm tin giúp ta mở trái tim của mình ra để cho ta trở nên rộng lượng hơn. Ta bớt ích kỷ và khư khư nghĩ đến bản thân ta mà thôi. Ích kỷ là một yếu tố tối kỵ để ta có thể có được sự bình an. Để tôi kể anh nghe tiếp về cuộc đối thoại giữa hai thầy trò. Người trò nói, con không tìm thấy tâm mình. Và người thầy trả lời, ta đã an tâm cho con rồi đó. Không khư khư giữ lấy cái mà ta cho là tâm của ta, suy nghĩ của ta, cảm xúc của ta, thì tự nhiên tấm lòng ta mở rộng ra. Tự nhiên ta đạt đến sự chú tâm, tỉnh táo và sự bình an. Tất cả đến với ta như một làn gió ấm mùa xuân sau những ngày tháng mùa đông lạnh lẽo. Thông điệp của người thầy là hãy mở rộng trái tim của mình ra và nhìn chung quanh đi. Ở đâu mà ta không thấy sự có mặt của hạnh phúc và bình an? Đó là thông điệp của niềm tin, một niềm tin thật đẹp. 25. Chúng ta đang cần một niềm tin sâu. Thế giới của ta đang bước vào một thời đại mà khoa học dường như đã thu hút tất cả sự chú tâm của con người. Có lúc chúng ta đã nghĩ rằng với kiến thức của khoa học, ta có thể kiểm soát và làm chủ tất cả, kể cả cái chết. Mà đó không phải là một niềm tin vô căn cứ. Nhưng với khoa học, ta chỉ có thể tin những gì ta thấy và kiểm chứng được. Niềm tin trong khoa học cũng hay đấy, nhưng mà chưa sâu. Thế nào là một niềm tin sâu? Đó là một niềm tin giúp cho ta buông bỏ được những gì ta nhìn thấy được, kiểm chứng được, thuộc về sự thật bất di bất dịch mà lại đang làm cho ta và những người ta thương khổ đau điêu đứng. Ta nắm chặt sự thật và không ai còn thở được nữa. Ta không buông bỏ sự cố chấp của ta được vì ta cho đó là chân lý. Niềm tin sâu giúp ta vượt thoát được cái thấy đúng và sai. Đúng và sai là lĩnh vực của niềm tin khoa học. Trong niềm tin sâu, đúng và sai không có mặt. Nếu ta chỉ quen sống với đúng và sai, thì cái không đúng và không sai có vẻ như đang đe dọa sự bình an trong ta đấy. Nhưng không đâu. Ta hãy nhìn lại xem cái thế giới mà ta đã đang xây dựng trên nền tảng đúng và sai đi. Chúng ta có chiến tranh nhiều quá, chúng ta giết chóc nhau nhiều quá. Trong khi tôi viết những dòng chữ này, thì mọi người đang để tang cho những biến cố khủng bố tại Paris ngày 13 tháng 11 năm 2015 vừa qua. Dễ sợ quá, người ta đếm được 129 người chết và 350 người bị thương. Những người khủng bố chắc phải tin rằng họ đúng chứ. Nếu thấy sai thì họ không làm như vậy. Và phía nạn nhân thì lại thấy những gì người khủng bố làm là sai. Cả hai bên đều thấy rằng mình đúng. Vậy đâu là sự thật? Muốn nhìn thấy sự thật, ta không phải chỉ có những con số của khoa học là đủ. Chúng ta phải nhìn thấy sự giới hạn của khoa học mà tìm đến một niềm tin sâu đủ để hóa giải những xung đột bất tận của các phe nhóm trên thế giới ngày hôm nay. Ta có thể đoán được những gì sẽ xảy ra sau biến cố Paris ngày 13 tháng 11 năm 2015 và sẽ có thêm chết chóc trên trái đất xinh đẹp của chúng ta. Và sẽ có những tin thắng trận được gửi về hậu phương. Khi niềm tin sâu không có mặt, thì chúng ta chỉ có thể giải quyết bất đồng bằng vũ lực. Tôi nghĩ đến những em bé sẽ là nạn nhân của các bất đồng từ người lớn với nhau. Các em sẽ bị những viên đạn, những trái bom hận thù đốt cháy thân thể và linh hồn của mình. Niềm tin sâu giúp cho ta có khả năng vượt qua khỏi cái gì mà ta thấy đúng. Cái đúng của ta luôn có một ranh giới nhất định. Ranh giới đó chính là nhận thức của ta đang có về chính ta. Đúng luôn có nghĩa là ta đúng. Vượt qua khỏi cái đúng có nghĩa là vượt qua được cái ta. Lúc đó ta mới thật sự nhìn thấy được người kia. Điều này rất quan trọng. ngay cả trong gia đình nho nhỏ của chúng ta. Trong gia đình, nếu ai cũng cho là tôi đúng, thì cả gia đình đó đau khổ lắm. Nhiều gia đình, vợ và chồng đều tài ba, được nhiều sự trọng vọng trong xã hội, và về nhà không có khả năng nhường nhịn nhau, để rồi cả hai cùng đi đến sự đổ vỡ. Rất đáng tiếc, niềm tin sâu không phải là tin vào một cái đúng, nó trái ngược với một cái sai. Ta hãy tự hỏi rằng, ai đúng và ai sai? Đúng thường có nghĩa là ta đúng, và sai lại được thường hiểu là ngươi sai. Ở niềm tin sâu, không có sự tranh đấu đúng sai, mà ta cảm nhận được một niềm bình an thật đẹp, một sự bình an có khả năng nuôi dưỡng ta và giúp ta xóa đi niềm đau khổ và hận thù. Nó đang đốt cháy trái tim của ta. Sau biến cố Paris, tôi bắt gặp thật nhiều bài báo được viết bằng rất nhiều sự bình an và trí tuệ. Đó là ngôn ngữ của những người có niềm tin sâu, nhưng cũng rất nhiều bài viết kêu gọi hận thù và hủy diệt. Đó là những bài viết của những nhà báo đang sống trong sợ hãi và hoang mang. Niềm tin sâu là một niềm tin giúp ta có can đảm để buông bỏ được cái đúng, đang ngự trị trong tâm. Ta phát hiện ra một không gian để cho phép người kia có mặt trong cuộc sống của ta. Ta chấp nhận người kia được và không còn có khuynh hướng muốn loại trừ người kia ra khỏi cuộc sống nữa. Thế giới này đủ lớn cho tất cả chúng ta đấy. Chúng ta không cần phải giết chóc nhau để mà sống còn. Chúng ta có thể giúp đỡ nhau để có nhiều hạnh phúc trong cuộc sống này hơn. Niềm tin sâu là niềm tin vào hạnh phúc. Ta tin rằng tất cả chúng ta có thể hạnh phúc với nhau được. Tôi có thể cười, anh có thể cười, và chúng ta cùng có thể cười. Và khi khóc, chúng ta vỗ về, an ủi nhau. Tất cả những gì tôi viết ra đây không phải là những mơ ước quá xa vời, nằm ngoài tầm tay của chúng ta đâu. Chúng ta chỉ còn thiếu một cái thôi, đó là niềm tin sâu. Chúng ta quá chú trọng vào thế giới của vật chất. Chúng ta tin rằng vật chất mang lại cho chúng ta hạnh phúc chân thật, nhưng chính niềm tin sâu mới làm cho chúng ta có sự thỏa mãn ở trong tâm mình. Nó là một niềm hạnh phúc, một thứ thức ăn luôn có mặt để nuôi dưỡng ta. Nó nuôi dưỡng ta, gia đình ta và thế giới của chúng ta. Dù ta dư thừa về vật chất, nhưng không có niềm tin sâu thì ta vẫn chưa có sự thỏa mãn. Tôi muốn nói với bạn đọc một điều là chúng ta cần niềm tin sâu hơn bao giờ hết. Cái niềm tin đó, nó đang có mặt ở trong mỗi chúng ta đấy. Xin đừng quên, chỉ khi nào ta ý thức về sự có mặt của niềm tin sâu thì nó mới hiện ra rõ ràng để chúng ta tha hồ mà thừa hưởng và trở nên sung sướng. Cuộc sống của chúng ta đẹp lắm, chúng ta đừng phung phí những giây phút quý báu của chúng ta nữa. Hãy trở về với niềm tin sâu và hạnh phúc. 26. Có một nơi mà chúng ta có thể đến. Ở đó chúng ta trở thành những con người bất tử, có nghĩa là chúng ta không còn chết nữa, một sự sống mà không bị đe dọa bởi cái chết. Ở đó chúng ta có sự bình an. Mà muốn đến một nơi như vậy, chúng ta phải tự hỏi, chết là gì? Và tại sao chúng ta chết? Đối với tôi, chết có nghĩa là không còn cảm nhận được hạnh phúc. Một người đau khổ quá thì có thể đã chết dù tấm thân này vẫn còn đang thở. Hận thù có thể làm cho ta chết. Ta căm hận một người thấu xương và do đó không còn có khả năng sống hạnh phúc nữa, nghĩa là ta đã chết. Trong xã hội, có nhiều người tìm tới cái chết bằng cách tự tử. Ta nghĩ rằng người đó chỉ chết khi tự tử thành công. Nhưng một người như vậy thật ra đã chết từ lâu rồi. Nhìn vào đời sống một người đã tự tử, ta thấy người đó có một thời gian rất lâu không có cảm được niềm vui sống. Không có niềm vui, tức là chết. Chết không phải là cái gì chỉ có mặt khi thân không còn hoạt động nữa. Người ta chết từ trong tâm chết ra. Có người chết lâu lắm, chết dần mòn đến mấy chục năm trước khi tấm thân tan rã và quay về với đất. Ta cứ quan sát đi. Trong những người dạo phố cùng với ta hôm nay, có những người không còn sống nữa. Họ đi qua phố như những bóng ma không hồn. Trong lòng họ, chắc chắn là đang chất chứa một điều gì. Nghi ngờ, hận thù, tham đắm, tuyệt vọng, vân vân. Đó là những vùng năng lượng có khả năng giết người. Lòng hận thù có thể giết chết nhiều người hơn là bom đạn. Sự tham đắm cũng vậy, nó có khả năng đưa ta đi đến chỗ chết. Có một người đàn ông rao giảng về niềm tin vào một đấng tối cao trong suốt 30 năm trời. Về già, ông ta chợt khám phá ra một vùng năng lượng đặc biệt. Ông ta bật khóc khi tìm ra nó. Tôi hỏi ông ta, đó là cái gì? Ông ta trả lời, niềm vui sống. Có niềm vui sống trong trái tim rồi. Tôi mới khám phá ra là tôi chưa bao giờ sống cả. Trong trái tim tôi lâu nay, chỉ có một niềm tuyệt vọng. Chỉ có một niềm tuyệt vọng, mặc dù tôi rao giảng về hy vọng. Có một nơi chúng ta không chết, ở đó tất cả chúng ta đều trở thành giống nòi bất tử. Nơi đó ta gọi là gì? Thú thật, tôi cũng không biết phải gọi chỗ đó là gì. Tôi chỉ biết là ở đó người ta sống, người ta vui và người ta không bị ràng buộc bởi đau khổ và giận hờn. Chúng ta hãy cùng nhau đi đến đó. Ở đó chúng ta biết thương nhau. Ở đó chúng ta biết giúp đỡ nhau khi chúng ta đau khổ. À phải rồi, ở đó người cũng đau khổ, nhưng họ biết tìm tới nhau để giúp nhau trong những tình huống khó khăn nhất, và đau khổ sẽ được chuyển hóa thành hạnh phúc. Ở đó đau khổ không làm người ta chết đi, mà chỉ giúp cho người ta đến gần với nhau hơn. Ai là những người thuộc về giống nòi bất tử ấy? Tất cả chúng ta. Một khi ta biết ta là ta thuộc về giống nòi bất tử, thì ta không còn muốn chết nữa. Người ta chết là vì không có niềm tin về sự bất tử. Người ta kẹt cứng vào trong một niềm đau là vì không có niềm tin vào niềm vui và hạnh phúc. Hạnh phúc có thật đấy, nó giống như sự bất tử vậy. Nó có đó, nhưng chúng ta không tin. Một người đi đến quyết định tự sát là vì không còn tin vào niềm tin vui sống. Hoặc có thể người đó chưa bao giờ thật sự tiếp xúc với niềm vui sống. Có người nói, cuộc sống chỉ chứa đầy khổ đau. Đời là khổ. Có phải đời là khổ không vậy? Phải, nhưng nó chỉ phải với những con người chết. Với những con người thuộc về giống nòi bất tử thì cuộc sống vui lắm, dù có khi khổ đau có mặt. Vậy thì ta đừng cho rằng đời là khổ. Điều đó không đúng đâu. Ta cần phải nói rằng cuộc đời là hạnh phúc. Cuộc đời rất vui và rất đẹp. Cuộc đời đẹp là vì có hạnh phúc. Nếu nhìn thấy hạnh phúc rồi thì khổ đau không còn làm gì ta được nữa. Nếu thấy sự sống rồi thì cái chết không còn ràng buộc lấy ta được nữa. Ta đã một lần nhìn thấy mặt mũi chân thật của hạnh phúc thì khổ đau không thể nào làm cho ta tuyệt vọng. Chỉ một lần nhìn thấy hạnh phúc là vĩnh viễn ta thoát khỏi vòng kiểm tỏa của khổ đau. Chúng ta sẽ cảm nhận được một sức mạnh phi thường trong chính bản thân mình. Sức mạnh để sống và sức mạnh để giúp những con người khác sống dậy. Để mà vui, để mà cảm ơn cuộc đời đang có mặt. Khi đã tìm ra hạnh phúc và trở thành con người bất tử, ta không còn có thể chết được. Thời gian không làm cho ta chết. Một người bất tử như Đức Phật vẫn tiếp tục có mặt sau khi thân xác đã trở về với đất. Một người như Gandhi vẫn tiếp tục tỏa sáng dù viên đạn đồng đã đi ngang qua trái tim. Một người như Martin Luther King vẫn tiếp tục dẫn đường dù người ta đã muốn khiến ông im lặng. Và những người đã nằm xuống trong cuộc khủng bố đẫm máu trong ngày 13 tháng 11 năm 2015 tại Paris, họ không chết. Họ chỉ chết khi nào chúng ta mang trong lòng hận thù để rửa hờn cho sự bất công đã đến với họ. Câu trả lời dành cho sự bạo động của chúng ta là: sự bạo động không thể làm cho chúng tôi chết được. Chỉ có hận thù mới làm cho chúng tôi chết. Chúng tôi từ chối hận thù. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để chấm dứt hận thù, để cho tình thương và hạnh phúc có thể liên tục có mặt, để chúng ta xứng đáng là những con người thuộc về giống nòi bất tử. Phải can đảm để dám nói lên sự thật về hạnh phúc. Cái gì cấm ta hạnh phúc? Cái gì khiến cho ta không can đảm để sống với nhau với rất nhiều tình thương và không hận thù? Ai cấm ta sống mà không phải chết? Không ai có quyền cấm ta cả. Ta là người có quyền quyết định để từ nay sẽ sống thật đẹp như những con người bất tử. 27. Hiểu và được hiểu là một nhu cầu lớn của con người. Khi ta không được hiểu, trong lòng ta sẽ cảm thấy một niềm đau. Sự hiểu biết có khả năng mang tới sự xoa dịu những niềm đau ở trong tâm ta. Cái hiểu thường đi chung với cái biết. Con người biết càng nhiều thì dễ dàng hiểu người khác hơn. Biết là một thứ kiến thức, kinh nghiệm. Ta biết nhiều, tức là ta có kinh nghiệm nhiều. Ta đã trải qua rất nhiều và từ đó cái biết của ta rất giàu có và phong phú. Cái biết càng lớn thì niềm hãnh diện của ta càng rõ nét. Mà cái nghịch lý là nó nằm ở chỗ là càng hãnh diện, người ta càng khó đạt tới cái hiểu và thông cảm được người khác. Hay ta có nói một cách gần gũi hơn là càng hãnh diện nhiều, ta càng có ít cơ hội để hiểu người khác và hiểu lấy chính bản thân mình. Hiểu mình, cái đó xem vậy mà khó khăn hơn ta tưởng. Cái biết về ta không hề giúp ta hiểu về chính mình như ta mong muốn. Tại sao vậy? Tại vì cái biết đó chứa rất nhiều sai lầm. Cái biết sai, ta nghĩ rằng ta là như vậy, nhưng ta không phải là như vậy. Ta hiểu sai. Tại sao cái biết của ta sai? Tại vì ta thay đổi liên tục, chẳng bao giờ ta không thay đổi cả. Và chẳng có cái biết nào có thể nắm toàn vẹn con người của ta. Ta có thể xem đó như là một niềm thất vọng rất lớn cho con người. Ta như chẳng bao giờ đạt tới cái hiểu về ta cả. Muôn đời ta, ta như một kẻ xa lạ với chính bản thân ta. Nhưng thỉnh thoảng trong thế giới của con người lại có những người đạt tới cái hiểu về chính mình và cuộc sống. Điều đó khiến cho ta nghi ngờ. Ta không biết cái hiểu của những con người như vậy có phải là những ảo tưởng hay không, hoặc đó có phải là những cái thấy ngây ngô về chính bản thân họ hay không. Có một điều ta thấy là những người đạt tới cái hiểu về chính mình thường có một sức thu hút rất lớn ở trong cuộc sống. Nhiều người muốn học nơi họ. Sức thu hút ấy cho ta thấy một nhu cầu rất lớn nơi con người muốn tự hiểu lấy chính bản thân mình. Mà thật vậy, một người hiểu mình là một người không còn bị lệ thuộc từ một cái hiểu đến từ bên ngoài nữa. Không lệ thuộc ở một cái hiểu đến từ bên ngoài, ta cũng không còn lệ thuộc tình thương đến từ một người khác. Phải chăng tự do là một nhu cầu to lớn của con người sống ở trên trái đất? Tự do, khát vọng tự do nằm thật sâu trong mỗi con người chúng ta. Và khi có một người đạt đến sự tự do thật sự, thì liền được nhiều người quan tâm tới. Nhưng sự tự do đến từ cái hiểu biết về chính mình thì làm sao ta diễn đạt cho người khác hiểu được? May thay, trong cuộc sống ta nhận ra điều này. Là hiểu được mình thì tự nhiên ta có một cái nền tảng thật vững chãi để hiểu được người khác. Những người đạt tới cái hiểu về chính mình có khả năng nói và diễn đạt nội tâm người khác một cách rất rõ ràng và chính xác. Họ thấy nơi người kia những điều mà chính người đó cũng không tự tìm thấy được. Ngay ở chỗ đó, họ tạo được niềm tin. Người ta tin vào cái hiểu mà họ đạt tới để thấy rõ chính bản thân của mình. Nhưng không phải ai cũng suôn sẻ trên con đường đi tìm sự tự do chân thật. Nhiều người bỏ ra nhiều năm tháng để đạt tới một cái hiểu. Nhiều người rời thầy mình ra đi với hai bàn tay trắng. Không hề có được một cái hiểu nào để biết rõ chính bản thân mình. Những sự thất bại đó mang tới nhiều cay đắng. Một giáo sư đại học đã viết ra một cuốn sách để nói về 8 năm tràn đầy niềm vui khi ông tin một người thầy có thể đem ông đến sự tự do lớn. Ông cay đắng và mỉa mai thầy mình và cho một người đọc một cảm tưởng rằng vì ngây thơ, ông đã bị lừa gạt. Nhưng cũng có những học trò thành công. Có những tài liệu Phật giáo cho ta biết rằng dưới sự hướng dẫn của một vị thầy tâm linh mà ta gọi là Phật, đã có hơn 500 người đạt tới sự hiểu mình và chứng nhận được một niềm tự do lớn. Thật là một con số khiến cho ta kinh ngạc. Nhưng ta vẫn chưa đi tới một câu trả lời cho câu hỏi như thế nào mới là hiểu mình? Ta có thể đưa ra một vài nhận xét như sau. Thứ nhất, hiểu mình là người có khả năng sống với chính bản thân mình. Người đó thường có mặt trong chính thân và tâm của mình. Điều này ta có thể quan sát và nhìn thấy được. Một người chưa hiểu mình thường phóng tâm ra ngoài. Người đã hiểu mình không còn phóng tâm ra bên ngoài nữa. Ta hãy quan sát một người đang ngồi mơ mộng và không thật sự đang có mặt ở trong chính bản thân của mình. Người nào có mặt ở trong mình, ta thấy được. Người đó hiểu chính bản thân mình và thương mình được. Người đó không ôm ấp những cảm thọ và ý tưởng có thể mang lại sự bất an cho chính mình. Điều thứ hai là người đó có thể dễ dàng đặt mình vào trong người khác được. Tôi cho đây là một thái độ khiêm nhường. Phải khiêm tốn lắm, ta mới có thể buông bỏ chính bản thân ta để mà trở thành một người khác được. Cái ranh giới phân chia hai cái ta và không phải là ta dường như bị phá tung bởi các nhà trí tuệ này. Sự khiêm tốn của họ, tuy vậy, ít được nhiều người biết đến. Ngược lại, họ thường được gán cho là có những câu nói quá đáng vượt qua khỏi cái bình thường của một con người. Mà con người là gì? Hay gần gũi hơn, ta là ai? Ta có những cái biết về ta, nhưng ta cũng có những cái không biết về ta và về con người. Có một cái biết, nó phá tung những cái biết khác để chễm chệ chiếm ngôi vị đầu bảng. Cái biết đó giúp ta trở thành một con người thật sự. Ta cảm nhận một niềm vui thật sự. Cái biết đó có người không gọi là cái biết. Nó vượt lên trên tất cả những cái biết nhỏ nhoi khác. Mọi cái biết đều không có thể so sánh được với nó. Cho nên, có khi nó cũng được gọi là cái không biết. Đó là một cái biết có thể giúp ta buông bỏ mọi cái biết đang ràng buộc ta và đạt tới cái không biết, biết thật nhiều trong không gian mênh mông. Cái không biết giúp cho ta hiểu được mình và hiểu được sự sống. 28. Thời gian là gì? Chúng ta có thể bước ra khỏi vòng kềm tỏa của thời gian hay không? Trong cái nhìn thông thường của chúng ta, thời gian gồm có quá khứ, hiện tại và vị lai. Đã qua lâu, chúng ta yên tâm rằng thời gian chỉ có 3 phần này thôi. Chính cái nhìn về thời gian đã quyết định phần lớn cách sống và hành xử của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta sống vội vàng như những con người sẽ chết, Bởi vì thời gian dành cho một con người thật là tệ hại. Chúng ta chỉ có khoảng 80 đến 120 năm để mà sống và chúng ta vội vàng hấp tấp trong khoảng thời gian định mệnh ấy. Chúng ta tìm mọi cách để mà hưởng thụ thời gian ít ỏi và mong manh dành cho chúng ta. Hãy sống hạnh phúc trong từng giây phút của hiện tại đi. Được nhiều người chấp nhận như một lời khuyên thông minh và sâu sắc. Nhưng có thật thời gian chỉ có bấy nhiêu đấy không? Có thật là thời gian chỉ là chuỗi nối kết của những cái bây giờ mong manh hay không? Nếu sự sống chỉ nằm trong cái bây giờ, thì sự sống của chúng ta tồi tệ thật. Nó trở thành giả tạo và vô nghĩa. Con người ngày hôm nay đang hành xử một cách tồi tệ với quả đất xanh tươi, cũng vì họ kẹt trong cái nhìn của ta, chỉ sống trong một lần rất ngắn ngủi. Vậy tại sao ta không hưởng thụ cho sung sướng đi? Tương lai trái đất như thế nào thì lúc đó ta cũng đã chết rồi, sẽ không còn biết gì nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ thật sự có một niềm bình an trong lòng khi ta chưa dám nhìn vượt thoát khỏi dòng thời gian ác quái, luôn tìm cách đánh lừa ta. Và cái nhìn cạn cợt về thời gian còn mang đến cho ta một cái nhìn nhức nhối khác, đó là thấy giật mình về cái chết. Chết là gì nhỉ? Chết là hết. Câu trả lời tưởng như ngắn gọn và đủ nghĩa, chợt biến thành trống rỗng, trong khi ta tiếp tục hỏi, hết là gì? Có phải là sau cái chết, tất cả đều trở thành cái trống không và đen tối không? Mà trống không đâu phải là hết. Những cái đang hiện hữu sẽ đi về đâu? Cái tôi sẽ đi về chỗ nào? Đồng hóa cái tôi với một cái gì trống rỗng là một sự so sánh vô nghĩa. Bản chất của cái tôi là có, và bản chất của cái trống rỗng là không. Chúng ta không thể nào ngang nhiên đặt cái có ngang hàng với cái không được. Đứng về mặt thời gian, cái có không được đồng hóa với cái không. Và nếu ta có mặt và ta không có mặt, mang ý nghĩa giống nhau, thì ta không phải là ta nữa. Cái ta, cái tôi, như vậy cũng là một sản phẩm của thời gian. Khi ta bám vào quá khứ, hiện tại và vị lai như một cái thước đo cho thời gian, thì cũng có nghĩa rằng ta đang bám vào một cái tôi. Một cái thấy như vậy không đem cho ta sự thoải mái trong khi sống và một cái nhìn xuyên suốt sau cái chết được. Nói một cách khác, cái bây giờ phải được đâm thủng và cái ở đây phải được phá vỡ, thì chúng ta mới có một cơ hội để nhìn sâu hơn về sự sống. Chính bây giờ và ở đây là cái khung nhốt ta trong một không gian và thời gian vô cùng giả tạo. Làm sao để chúng ta thoát ra cái bây giờ và ở đây được? Có cách. Trước tiên là chúng ta cần phải xác định tính cách giả tạo của cái ước lệ về không gian thời gian ấy. Cái khung ấy chẳng khác gì một mạng lưới Internet. Nó có tính cách giả tạo mà thôi. Nó không bền vững và không xứng đáng để cho ta tin tưởng và bám víu vào. Đó là cái điều kiện trước tiên. Cái đó đưa ta tới một điều kiện thứ hai là sự tin tưởng sâu sắc rằng có một thế giới nằm sau bức màn thời gian này. Vén bức màn thời gian lên, ta thấy một thế giới mới lạ. Nó không nằm trong những quy ước của thời gian và không gian. Nó là một thế giới phi thời gian. Nó đồng thời là thế giới phi không gian. Nó không tạo ra sự ngăn cách trong không gian và tất nhiên không tạo ra khoảng cách giữa con người và con người. Một thế giới mà không còn có sự cô đơn nữa. Chúng ta sẽ không còn cảm nhận sự ngăn cách giữa con người với con người, dù là đang sống hay đã chết. Chúng ta không còn cảm thấy sự ngăn cách giữa con người và thiên nhiên. Con người trong thế giới đó biết cách sống hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng sự sống của muôn loài, cho đến cỏ cây và đất đá. Một thế giới không còn chiến tranh và hận thù. Một thế giới mà em bé có thể nở nụ cười trong một buổi sớm mai. Một thế giới mà ta không còn nơm nớp sợ hãi về cái chết. Và ta không cần phải giả vờ như cái chết không có mặt. Một thế giới không bao giờ bị tàn hoại dù cho ngày mai mặt trời sẽ tắt ngấm. Thế giới đó đẹp lắm và rất xứng đáng để cho ta tìm tới. Đó là một thế giới phi thời gian. Có những người đang sống trong thế giới của chúng ta và tiếp xúc được với một thế giới phi thời gian. Thế giới phi thời gian tức là thế giới phi không gian. Con người trong một thế giới phi thời gian không phải chỉ là con người. Chính ý niệm rằng chúng ta là những con người đã giới hạn chúng ta trong những gì chỉ có con người cảm nhận được và quan sát được. Chính ý niệm của chúng ta là con người đã khiến chúng ta không vượt qua nổi chiếc vòng của thời gian. Chúng ta do đó không thể là một cây tùng vững chãi có chiếc rễ đâm sâu vào lòng đất hơn ngàn năm tuổi. Khi nào chúng ta còn quá tin vào sự giới hạn của không gian thời gian, của bây giờ và ở đây, thì chúng ta vĩnh viễn bị nhốt trong ảo tưởng về cái tôi, về con người, về sự sống. Đó là một điều thật đáng tiếc, bởi vì chúng ta có quyền có hạnh phúc hơn như vậy nhiều. Và chúng ta phải can đảm để buông bỏ được những thói quen suy nghĩ và nhận thức của chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ phung phí sự sống của mình để tiếp tục đi theo một khuôn mẫu suy nghĩ từ lâu đã nhốt con người trong những ảo tưởng. Phải dám đến với một thế giới phi thời gian. Mời bạn.